Mời.
Tối đó Ben gọi tôi hai lần. Lần đầu tiên là khi tôi vẫn đang ở cửa hàng thú cưng, ngắm nhìn những đám cá vàng mà tự hỏi có kẻ quái nào lại nghĩ cá vàng là thú cưng hay ho cơ chứ. Rồi anh gọi lại ngay sau khi tôi đã về đến nhà Chess, tắm xong quẳng hai tập bản thảo cùng một cây chì đỏ gọt nhọn lên bàn bếp. Cả hai lần tôi đều cảm thấy quá buồn và chết choáng nên không thể trả lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ võng lên rằng mình là kẻ không thể thay thế. Nhưng tôi quả không nghĩ Ben sẽ hẹn hò sớm thế, đã gặp gỡ những phụ nữ khác, cứ như thể anh chạy đua với đồng hồ sinh học của đàn ông vậy. Chuyện Tucker chỉ là bạn, hay là bạn gái thật sự, hay là người anh đang ngủ cùng, hay người anh khao khát được ngủ cùng, hay cô vợ thứ hai của anh, hay mẹ của những đứa con tương lai của anh không phải là vấn đề. Thực tình Tucker hoàn toàn không liên quan tới vấn đề chính. Vấn đề chính là Ben đang bước tiếp, còn tôi thì không. Thay vì thế, tôi vất vả đi tới căn hộ của anh với câu hỏi đầy trăn trở về một nỗi sợ tiềm tàng. Một cái cớ thảm hại ranh ranh. Nếu Jess mà làm vậy, thì tôi sẽ cho một trận tơi bời. Tất cả chuyện này không chỉ khẳng định rằng tôi đón nhận chuyện ly hôn khó khăn hơn anh, mà giờ tôi còn biết rằng Ben biết tôi đón nhận chuyện ly hôn khó khăn hơn anh. Và có lẽ đây mới là phần tồi tệ nhất. Tôi cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tâm trí tôi cứ không thôi nghĩ về Tucker. Tôi nhớ lời giới thiệu của Ben khi nói to tên cô, Tucker Jensen. Rồi bất chấp phần suy nghĩ tỉnh táo hơn, tôi chậm chậm đứng dậy khỏi bàn bước tới máy tính của Jess, đặt ở góc phòng ngủ của cô. Tim tôi đập thình thịch khi tôi vào trang Google chuẩn bị tìm kiếm thông tin về người bạn mới của chồng cũ. Tôi cho tên Tucker Jensen vào ngoặc kép, đúng như Jess đã dạy cho tôi. Jess có biệt tài tìm kiếm trên mạng. Cô đã tìm được vô khối bạn trai cũ nhờ Internet. Ngày nào cô cũng mò vào mục đăng ký quà cưới trên trang connot.com. Cô nghiên cứu kỹ những món được chọn lựa, rủ rê tôi cùng bôi bác con mắt thẩm mỹ của hôn thê người yêu cũ. Cậu đã bao giờ thấy hoa văn gốm sứ nào gớm guốc thế này chưa? Cô còn tìm thấy nhà của họ trên trang domania.com. Jack phất lên như diều gặp gió, anh ấy vừa mua một lâu đài 5 phòng ngủ ở Greenwich và một đăng ký cho trẻ sơ sinh trên trang amazon.com. Vợ Brett sẽ sinh vào ngày mùng 5 tháng 4. Họ chưa biết giới tính vì họ chỉ đăng ký những thứ màu vàng. Nhưng thành quả của cô khiến tôi ngưỡng mộ nhất là lần cô mò ra một anh bạn trai cũ trên một trang web nấu ăn vô danh tiểu tốt. Cô đọc chi tiết về bữa tiệc tối dành cho 12 người sắp tới của anh ta. Tình cờ nó lại diễn ra vào ngày sinh nhật của cô, chẳng bao lâu sau khi hai người chia tay. Cô đã đau, lại càng thêm nhục khi đọc được đoạn chat vui vẻ của anh ta về cách dùng sốt sữa làm giảm mùi hôi của thịt thú rừng. Tất nhiên cô không thể không gửi một bình luận nặc danh. Kẻ khốn nào lại đi phục vụ thịt thú rừng trong tiệc tối cơ chứ? Và nếu mà muốn bớt hôi thì chẳng việc gì phải dùng sốt sữa cả. Chỉ việc xài bíp tết bò là xong. Tôi chần chừ một giây, lo lắng về những gì mình sẽ tìm hiểu được về Tucker. Rồi tôi nhắm mắt lại, ấn phím Enter. Tôi sướng rơn khi mở mắt ra thì thấy rằng bạn mới của Ben không tồn tại trên Internet. Rõ ràng cô còn quá trẻ để có nhiều thành tựu trên lĩnh vực nào đó. Để củng cố quan điểm này, tôi tìm kiếm tên mình. Tôi có cảm giác vô cùng thỏa mãn khi tên tôi cho ra 430 kết quả, bao gồm cả những bài báo trên Publishers Weekly, được nhắc tới trên trang web của các tác giả, và được trích dẫn lời phát biểu từ rất nhiều hội thảo và buổi nói chuyện. Tôi xem qua một số bài báo và bắt đầu cảm thấy khá lên một chút xíu xiu. Tucker cần một đứa con để khiến cuộc sống trở nên có nghĩa. Tôi thì không. Tôi thoát máy trở lại bàn bếp, quyết làm cho xong việc gì đó. Tôi tự nhủ đừng nghe tin nhắn của Ben. Tìm kiếm thông tin về bạn gái của anh đã đủ tệ lắm rồi. Nhưng sau 20 phút đọc đi đọc lại một đoạn văn, tôi đầu hàng và ấn hộp thư thoại. Tin nhắn đầu tiên của Ben hoàn toàn khuôn sáo. Anh chỉ nói, Claudia, Ben đây, nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé. Trong tin nhắn thứ hai, anh nói chính xác, như thể từng từ một. Nhưng rồi anh ngừng vài giây và nói thêm. Thật tuyệt vì được gặp em. Thật sự đấy. Từ thật sự của anh nghe quá đỗi chân thành và có gì đó như cảm giác tuyệt vọng. Một cảm giác mà ta chỉ có thể nhận ra khi hiểu rõ đối phương. Tôi nghe tin nhắn ấy một lần nữa và không thể kìm lòng ấn số di động của anh. Dù tôi biết có thể giờ anh lại đang ở bên Tucker. Tôi nghĩ dù sao hôm nay mình cũng đánh mất lòng tự ái rồi. Hơn nữa anh đã bảo tôi gọi cho anh. Phớt lờ anh thì càng có vẻ đáng thương hơn, kiểu như tôi quá đau khổ hoặc tức giận nên không nói chuyện nổi. Ben nhấc máy ở tiếng chuông thứ tư và tôi chưa kịp chào thì anh đã gọi tên tôi êm dịu ngọt ngào. Claudia. Tôi run rẩy nhưng lập tức tự nhủ mình đừng có mà đa cảm, chẳng có nghĩa lý gì đâu. Chào Ben. Tôi nói, thận trọng giữ giọng điềm tĩnh. Nghe này, em thật sự xin lỗi vì đã ghé qua nhà mà không báo trước như thế. Em không có ý phá bỉnh. Em chẳng phá bỉnh gì cả. Anh nói nhanh. Tôi cười lớn như thể để khẳng định. Đúng là em đã phá bỉnh chuyện đó. Tucker chỉ là bạn thôi. Anh nói. Tôi đáp. Không phải như thế đâu. Anh nói. Bọn anh chỉ đi chạy thôi, không có gì cả. Sao cũng được, đâu phải vấn đề của em. Tôi nói hơi quá gay gắt, tôi không muốn tỏ ra là kẻ cay đắng. Tôi không hề muốn trở thành kẻ cay đắng. Không phải như thế đâu, anh nhắc lại. Thật đấy, không phải mà. Được rồi, tôi nói. Im lặng hồi lâu rồi anh lên tiếng. Thế khi qua đây em nghĩ gì vậy? Không có gì. Chỉ là em đi qua khu đó rồi nghĩ nên qua chào một tiếng thôi. Claudia, thôi nào. Sao? Nói anh nghe đi. Anh nói giọng anh gần như tiếng thì thầm. Tim tôi đập thình thịch, tôi không thể thốt nên lời, mà thật ra tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Em ổn chứ? Anh nói. Vâng, em ổn cả. Tôi nói dối. Em chỉ không biết. Nói đi, anh giục. Nói anh nghe. Em không biết nữa. Em nghĩ em chỉ tự hỏi có phải chúng ta đã làm đúng không? Anh nói. Đôi khi anh thật sự không biết. Anh nhớ em nhiều tới vậy. Tôi muốn nói với anh rằng tôi cũng nhớ anh lắm. Nhưng thay vì thế, tôi lại cười, đánh trống lảng và nói. Vâng. Ly hôn chẳng phải chuyện dễ dàng. Cả hai chúng tôi im lặng một quãng lâu, tới chừng một phút rồi anh nói. Em có muốn qua chơi không? Xem tivi hoặc gì đó? Tôi thấy tay chân nổi gai, nhưng lại trả lời thẳng. Em nghĩ ý đó không hay lắm đâu. Tôi biết mình làm đúng, nhưng vẫn thấy ghét bản thân khi nói vậy. Tôi chẳng muốn gì hơn được quay lại căn hộ cũ của mình. Cùng Ben ngồi trên đi văn xem phim. Trong giây phút này, tôi nhớ tình bạn của chúng tôi hơn bất cứ thứ gì. Tôi phần nào hy vọng anh sẽ ra sức thuyết phục tôi, nhưng anh chỉ nói, có lẽ em đúng. Vâng, tôi đáp. Được rồi, anh nói. Vâng, em ngắt máy đây. Tôi nói nước mắt lưng tròng. Được rồi, tạm biệt em, Claudia. Anh nói dịu dàng, giữ gìn nhé. Anh cũng thế. Tôi nói cảm thấy lòng mình trống vắng khôn tả. Tôi không nhớ nổi đã bao giờ mình cảm thấy cô đơn nhường ấy. Khi ngắt máy, tôi tự nhủ mình hãy ghi nhớ nỗi đau đè lên lồng ngực lúc này. Phòng khi có lúc nào đó tôi lại nghĩ ra cớ hay hơn để liên lạc với Ben. Tôi không muốn gợi nhắc những gì không còn thuộc về mình nữa. Sáng hôm sau, Jess trở về nhà sau chuyến bay đêm. Cô lao sầm vào phòng tôi. Cách hay nhất để miêu tả rằng cô đang sung sướng đê mê. Mừng quá, cậu dậy rồi. Cô nói chạy tới nhảy phốc lên chân giường. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi vừa khi nét mặt sống động của Jess trở nên rõ nét. Chuyến đi thế nào? Jess ngần ngà. Trey sẽ bỏ vợ. Tuyệt quá. Tôi nói giọng nghe giả tạo. Tôi khó có thể tỏ ra hăng hái với chủ đề ly hôn. Tuần này anh ấy sẽ nói với cô ta, Jess nói. Thứ sáu này cô ta sẽ đi tụ tập thường niên với đám bạn gái ở biển và anh ấy sẽ nói với cô ta ngay trước khi cô ta đi. Chu đáo làm sao, tôi thầm nghĩ, đám bạn gái sắp có chuyện mà buông rồi. Nhưng tôi lại nói, rồi sao? Cậu nói rồi sao là ý gì vậy? Cô hỏi, tôi biết cô đang mong mỏi sự ủng hộ của tôi theo cái cách mà tất cả phụ nữ độc thân cần sự ủng hộ của người bạn thân nhất. Theo cái cách mà giờ đây tôi đang cần sự ủng hộ của cô. Ý tớ là chuyện cuộc sống ấy mà. Anh ấy sẽ chuyển tới New York chứ. Bọn tớ vẫn chưa nói về chuyện đó. Cô nói, ồ, tôi thốt lên, rồi lại thầm lo là có lẽ tôi chưa tỏ ra vui mừng đủ mức. Tôi không bao giờ muốn Jess làm mất hứng, khi mà một thập kỷ có lẽ vừa qua, từng cuộc tình của cô đều tan vỡ. Vả chăng tôi có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được những việc cô làm, thế nên tốt nhất tôi cứ tỏ ra ủng hộ. Đôi khi con người ta chỉ cần có ai đó vui hoặc buồn cùng với mình thôi. Tuy nhiên tôi không thể không cảm thấy cực kỳ khó chịu với Trey, trừ vài trường hợp vô cùng hạn hữu. Còn tôi không hết sức đồng tình với câu nói, một lần thất tín, vạn lần bất tin. Tôi biết Jess cảm nhận được sự hoài nghi của tôi, bởi cô nói, cậu không thích anh ấy phải không? Tớ đâu có biết anh ta. Tôi nói vội, chỉ là tớ không biết thôi. Nói đi. Cô bảo, tôi chần chừ một lát rồi nói, cậu có nghĩ có lúc nào cậu tin tưởng anh ta hoàn toàn không? Bọn tớ yêu nhau thật lòng. Jess đáp, một câu trả lời chẳng khớp với câu hỏi của tôi. Ta vẫn có thể yêu một người ta không tin. Anh ấy là tri kỷ của tớ. Chân tôi như nhũn ra ngay khi nghe thấy từ tri kỷ, từ mà tôi đã từng dùng để miêu tả quan hệ của tôi với Ben. Không có cảm giác nào sung sướng hơn khi ta tin mình đã tìm thấy tri kỷ. Một cảm giác hạnh phúc vô vàn. Nó hoàn toàn đối lập với cảm giác của tôi ngay lúc này. Tớ mừng cho cậu, Jess à. Tôi nói tớ thực lòng hy vọng mọi chuyện sẽ đâu ra đó. Cô cười sung sướng rồi biến mất, sau đó quay trở lại với chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Tớ đã chụp anh ấy mấy tấm, chỉ để cậu biết mặt anh ấy. Cô nói mở lướt qua những bức ảnh nổi bật nhất về cuộc hẹn hò của họ ở khách sạn Four Seasons. Có một bức Trey vẫn khăn tắm hờ hững quanh hông. Anh ta có 6 múi, không chừng 8 múi cũng nên, với những khía sâu hoàn hảo giống như những vảnh vắt ngang dẻ sườn chạy sâu xuống tận vùng xương chậu. Wow, anh ta ngon lành quá. Tôi nói, tự hỏi làm sao một người chồng, người cha, chủ ngân hàng đầu tư có thời gian để gian díu và tập thể hình chuyên cần tới vậy. Điều đó khẳng định một điều nữa mà tôi thường hay nói. Tôi không tin tưởng những người đàn ông có ngoại hình hào nhoáng. Jess đỏ mặt nói, đúng thế, anh ấy quả thực là người tớ luôn mong đợi Claudia ạ. Lần này thì đúng thật rồi. Để xem sao. Tôi nói vờ tỏ ra lạc quan khi vắt ngón trỏ qua ngón giữa, tỏ ý chúc may mắn. Tới tận sáng thứ bảy tuần sau, tôi mới nói với Jess về Tucker. Sau khi Trey bất ngờ làm sao? Không nói vợ rằng anh ta muốn ly hôn. Anh ta có lý do, dĩ nhiên rồi. Họ lúc nào chẳng có lý do. Đại loại là cậu con trai bị sốt cao và chuyến đi biển của cô vợ phải hoãn. Tôi tự nhủ thật quá bất công khi những cuộc hôn nhân khốn nạn dường như lại tìm được cách lay lắt sống qua hàng thập kỷ. Trong khi những cuộc hôn nhân tốt đẹp tuyệt vời như gia đình tôi lại có thể kết thúc chỉ sau một đêm. Trong khi ấy, Jess nói với tôi rằng cô sẽ không gây trở ngại cho anh ta, rằng chuyện này chỉ chứng tỏ anh ta là một người cha tốt. Tôi đoán chừng chi tiết người cha tốt khiến tôi nghĩ tới Ben, vì sau đó tôi kể cho Jess nghe toàn bộ câu chuyện Tucker. Jess tỏ ra kinh ngạc vì tôi đã không thổ lộ với cô sớm hơn, thế nên tôi nhìn cô với có vẻ xin lỗi và nói, Tớ phải ngẫm đã rồi mới có thể nói ra.
Cô gật đầu, ra chiều thấu hiểu. Không giống các chị gái tôi, cô không phải kiểu người gặp những câu chuyện thế này là tan nát cõi lòng. Nói đúng hơn, cô không phải kiểu người để cảm xúc tổn thương trước hầu hết mọi chuyện trên đời. Qua năm tháng, cô đã bồi đắp được lớp vỏ bọc siêu dày, có lẽ bắt nguồn từ sự thiếu may mắn trong tình yêu cũng như vất vả trong sự nghiệp.
Cậu đã Google cô ta à?
Jess hỏi. Tôi bật cười thú nhận.
Cậu đã dạy tớ nên thân mà.
Và... chẳng thấy gì. Cô ta không xuất hiện trên trang nào cả.
Cậu cho tên cô ta vào ngoặc kép đấy chứ?
Ừ. Tôi đáp, không có kết quả nào.
Tốt.
Jess nói, nở với tôi nụ cười gian tà đặc trưng của cô. Đủ để chứng tỏ điều chúng ta đã biết.
Là gì cơ?
Tôi hỏi. Là anh ấy không tìm được người hơn cậu.
Nói lại xem nào.
Tôi nói. Cô nói lần thứ hai. Này thì hơi quá kiểu cách. Trưa muộn hôm đó, Jess và tôi gặp hai chị gái ở Union Square Cafe để ăn trưa. Jess và tôi làm việc suốt buổi sáng, còn Maura và Daphne thì đi mua sắm. Họ tay xách nách mang đủ thứ từ Barney's, cửa hàng yêu thích của Maura, và Bloomingdale, chốn yêu thích của Daphne. Lâu lắm rồi tôi mới có tâm trạng thoải mái như hôm nay, có lẽ là vì tôi đang được ở bên ba người phụ nữ tôi yêu mến nhất. Chỉ cần có họ ở bên tôi cũng thực sự thấy tim mình lành lặn rồi. Cô phục vụ đang rắc hạt tiêu tươi lên món bánh gỗ Ý của Daphne, thì đột nhiên Maura hỏi gần đây tôi có tin tức gì của Ben không? Tôi liếc sang Jess và thoáng định trả lời là không. Không phải là tôi không muốn kể với chị gái. Chỉ là tôi không có tâm trạng khơi lại toàn bộ câu chuyện ấy thôi. Nhưng rồi tôi sẽ có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi phải cổ nói theo vụ nói dối này. Tôi biết vài tháng nữa tôi sẽ quên khuấy rằng tôi chưa nói với họ và nhắc đến Tucker. Khi ấy vấn đề sẽ thành ra tại sao tôi kể cho Jess mà lại không kể cho họ. Thế nên tôi thẳng thắn tiết lộ mọi chuyện, từ chuyện hạt ngũ sắc tới cửa hàng thú cưng, tới vụ Google, tới cuộc trò chuyện ngắn với Ben tối hôm ấy. Đôi mắt nâu của Daphne lộ vẻ đau đớn chực khóc. Daphne rất hay khóc, đó là phản ứng bản năng của chị trước mọi cảm xúc mạnh, giận dữ, hạnh phúc, lo âu, sợ hãi. Trong khi đó, Mara lại đeo vẻ mặt tranh đấu kiên định quen thuộc. Tôi biết rõ là chị muốn thêm thông tin. Quả nhiên, chị tuôn ra hàng loạt câu hỏi. Cô ta có xinh không? Chị hỏi dù tôi vừa miêu tả khá chi tiết đặc điểm ngoại hình với mục đích rõ ràng là ngăn chặn chuỗi câu hỏi này.
Em nói rồi mà.
Tôi nhún vai đáp. Cô ta quyến rũ, da đẹp, tóc đẹp, cơ thể thì cân đối.
Cân đối ư?
Mara hỏi, định nghĩa cân đối xem nào.
Khá đẹp.
Tôi nói rồi vừa quan sát khán giả vừa đến chính lại tuyên bố đó. Thật ra có lẽ mọi người sẽ không nghĩ vậy đâu. Tiêu chuẩn của Mara đối với bản thân cũng như mọi người khác đều rất nực cười. Chị siêu gầy nhưng với những bài tập thể hình thường xuyên với huấn luyện viên, chị vẫn sung sức và cân đối. Không ai nghĩ là chị đã có ba con. Có người thậm chí còn cho rằng chị quá gầy. Daphne là một trong số đó, nhưng có thể là vì Daphne và Maura trông giống nhau như tạc, chỉ khác là Daphne đang không ngừng nỗ lực giảm 8-10 cân. Thực ra, một trong những vấn đề tranh cãi kịch liệt nhất của hai bà chị tôi trong suốt 5 năm qua xuất phát từ lần Daphne phàn nàn rằng chế độ ăn kiêng chết tiệt nào đó không hiệu quả. Khi ấy, Maura đã bảo, chị chẳng hiểu rồi, chỉ cần không ăn thôi, Daphne. Chỉ cần không cho thức ăn vào miệng em, chuyện đó thì có gì mà khó khăn thế nhỉ? Với Maura thì chuyện ấy chẳng khó khăn gì thật. Tôi chưa từng thấy ai khắc kỷ khủng khiếp tới vậy. Đối với Daphne và hàng triệu người Mỹ khác thì nó chẳng dễ dàng như thế. Nếu dễ thì đã chẳng có ai béo phì. Lúc này Maura nói tiếp, cô ta có mập lùn không? Chị không tưởng tượng được Ben đi với một cô mập lùn.
Không, cô ta không mập lùn, có lẽ là to xương.
Tôi nói,
mẩy.
Jess cười,
ồ, mẩy.
Mạnh khỏe, trẻ trung, Hấp dẫn. Giọng tôi không chút cảm xúc. Khiếp. Đà Phèn thốt lên. Chị không quan tâm tới miêu tả ấy đâu. Tôi nói, rưới lọ nước sốt lên salad. Tôi chẳng biết tại sao có lúc tôi lại phiền hà rưới sốt lên góc đĩa làm gì, khi đằng nào tôi cũng ăn hết nhẵn. Mọi người định làm gì nào? Chúng ta đã biết Ben đang hẹn hò. Đó là vấn đề chính yếu trong chuyện tan vỡ của bọn em, phải không nào? Tìm một phụ nữ tốt với cái tử cung sẵn sàng. Đà Phèn nhăn mặt. Tôi thường tránh nói những từ như tử cung trước mặt Đà Phèn. Khác hẳn với bà mẹ vô ý tứ của tôi, lúc nào cũng buông những từ đại loại như súng xịt hay điếc. Tôi đối mặt với mấy câu hỏi nữa về ngoại hình của Tucker. Có lẽ cỡ 10, cao tầm như Ben, mắt xanh lục, có lẽ thế, mà có khi là xanh dương. Thế thì nghe có vẻ như tóc là nét đẹp duy nhất của cô ta nhỉ? Mò ra kết luận. Vâng, có lẽ đó là nét đẹp nhất. Tôi nói. Thế thì cô ta không vượt qua thí nghiệm Rosanna Dana được đâu nhỉ? Đa Phèn nói, cười mỉm. Rosanna Dana là một nhân vật truyền hình do nữ diễn viên hài Gilda Radner năm 1946, mất năm 1989 thủ vai, có tạo hình với mái tóc xù bông khổng lồ. Tôi bật cười và nói có lẽ là không. Thí nghiệm Rosanna Dana thì không cần phải giải thích gì nhiều nữa, nhưng đại loại nó diễn ra thế này. Cho một cô gái xinh đẹp đội mái tóc nâu xù kiểu Rosanna Dana để xem cô ấy còn đẹp nữa không. Mora bày ra phép thử đó cho chúng tôi khi còn học trung học và chị khăng khăng cho rằng lý do duy nhất khiến Tiffany Hatton đánh bại chị để giành giải hoa khôi cựu học sinh là Tiffany có mái tóc vàng óng ả, lừa mị được mọi người nghĩ rằng cô ta xinh đẹp. Tất nhiên tôi có thể tranh luận bằng một phép thử tương tự. Đổi cho cô gái ấy một gương mặt xấu đau xấu đớn, xem cô ấy còn xinh nữa không. Tóc là một phần không thể thiếu của tổng thể. Nhưng tôi cưỡng lại thôi thúc được tuyên bố rằng tôi không sống chết với ngoại hình như một số phụ nữ khác, và rằng tôi thích Tucker làm người mẫu cho Victoria's Secret hơn là làm nghệ sĩ piano hoặc phi công lái máy bay chiến đấu hoặc việc gì khác mà Ben thực sự tôn trọng. Tất nhiên, nếu ở trong hoàn cảnh của Mora, chồng ngoại tình với thư ký, một cô ả ngon lành người Na Uy không chịu liếm mép phong bì vì có lần cô ta nghe thấy rằng liếm kẹo trên đó sẽ làm tăng 3 calo, có lẽ tôi cũng bị ám ảnh với chuyện béo lên. Mà này, quan tâm tới tất cơ làm chó gì? Jess nói, giơ ly rượu lên. Rõ ràng cô nàng chỉ là kẻ thay thế thôi. Thật tình, tớ cá là anh ấy còn trong giai đoạn tìm kiếm kẻ thay thế dài dài. Sẽ chẳng ai vượt mặt được cậu đâu, Claudia. Thật nhẹ nhõm, tôi mỉm cười đầy biết ơn với Jess, rồi nâng ly. Tớ sẽ uống vì điều đó. Mora tiếp lời Jess. Phải đấy, chú ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được ai như em cả. 1 triệu năm nữa cũng không, Đà Phèn nói. Chuẩn chuẩn. Tôi cùng ly với họ và nói. Cảm ơn mọi người. Đúng lúc đó, Jess mở màn tâm sự say mê về chuyện Trey tuyệt vời ra sao. Chờ chút, Trey là ai thế? Mora hỏi. Anh chàng nóng bỏng đã có vợ, phải không? Đà Phèn hỏi. Đà Phèn sống cùng Jess và tôi 1 năm trước khi kết hôn với Tony, thế nên chị và Jess thỉnh thoảng cũng thư từ và gọi điện cho nhau. Thật ra có lần Jess đã nói với tôi rằng có khả năng Đà Phèn sẽ là một trong số phù dâu của cô, một kế hoạch tôi thấy ngớ ngẩn chẳng khác gì chưa mang bầu đã chọn tên cho con. Anh chàng đã có vợ, thì ai mà biết là ai? Mora nói. Jess bật cười, giơ ngón tay thối về phía chị. Đừng có nói với chị là em đang hẹn hò với một gã đã có gia đình khác đấy nhé Jess. Mora nói, chị đẩy đĩa salad ra với vẻ khó chịu, rồi khoanh tay lại. Tôi lo lắng chủ đề về Trey là vì thế, và bỗng nhiên tôi ước mình đã cảnh báo Jess nên xử sự tế nhị hơn. Lần này thì khác, Jess nói, đưa khăn lên lau miệng. Trey và vợ hoàn toàn không phải dành cho nhau, họ cưới khi còn quá trẻ. Chủ đề cưới khi còn quá trẻ tất nhiên lại động chạm tới Đà Phèn, thế nên chị nói, Này, thế thì có làm sao? Nếu tìm được người phù hợp thì dù trẻ cũng phải kết hôn thôi.
Vấn đề nằm ở đó, Jess nói. Anh ấy không phải là người phù hợp với cô ta. Rõ ràng rằng, anh ấy sẽ sớm bỏ vợ. Kể với hai chị ấy đi, Claudia.
Anh ta sẽ sớm bỏ vợ. Tôi lặp lại, nhìn chằm chằm vào quả trứng luộc kỹ.
Moria kịp mũi. Chúa ơi, Jess, em chẳng chừa ai cả nhỉ?
Này, đời có nhiều cuộc hôn nhân tồi tệ thì đâu phải lỗi của em chứ, Jess nói. Em đâu phải là động cơ gây chia rẽ, nó tồn tại sẵn rồi.
Đời có nhiều cuộc hôn nhân tồi tệ phần nào là vì những phụ nữ như em đấy.
Moria rít lên, em đừng có trục lợi quá như thế.
Còn chị thì đừng quá ngây thơ, Jess phản ứng. Không hạnh phúc thì người ta mới ngoại tình. Người thứ ba không thể xâm phạm vào một gia đình hạnh phúc, thỏa mãn với nhau được.
Chị xin phép được nghĩ khác, Moria nói, tỏ vẻ bực dọc.
Thật tình tôi không thể trách chị sao giận dữ như thế. Chủ đề này hơi quá liên quan tới cuộc sống riêng của chị. Nhưng không chịu dừng câu chuyện ở đó, Jess gây sốc khi nói tiếp.
Em đoán chị sẽ không tán thành em cố ý có bầu.
Ý em là gì?
Moria hỏi với vẻ thất kinh.
Quên uống thuốc chẳng hạn, kiểu như thúc đẩy tiến trình ấy mà.
Cô vùng tay kiểu chủ ngân hàng đầu tư. Mắt Moria mở to, em khiến chị buồn nôn.
Jess tỏ vẻ thỏa mãn với bản thân. Tôi biết cô hầu như chỉ đùa, chứ không hoàn toàn có ý đó. Tất nhiên, không nói đến bản chất phi đạo đức rõ ràng của một cái bẫy bẩn thỉu như thế. Toàn bộ chủ đề này chạm đúng tâm trạng của tôi khi tôi nghĩ tới chuyện không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu Ben thay thuốc tránh thai của tôi thành thuốc an thần. Từ vô lương tâm xuất hiện trong tâm trí của tôi, thế là tôi lên tiếng. Thế nhỡ Ben cũng chơi trò ấy với Tết thì sao? Chầm vài lỗ bé tí trên bao cao su chẳng hạn.
Jess nói, chuyện đó khác hoàn toàn.
Không hẳn, tôi đáp lại.
Khác chứ, đó là cơ thể cậu, cậu có toàn quyền quyết định.
À, đó là tinh trùng của cậu ta cơ mà, Moria nói. Tôi biết chắc chị đang tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu Scott có con ngoài giá thú. Chuyện đó không phải không có khả năng xảy ra. Rõ là thế.
Daphne trái lại, trông có vẻ bí ẩn đáng ngờ, bất chấp mọi thứ để có con. Tôi tin chắc rằng chị sẵn sàng trộn ít giống nếu buộc phải làm thế.
Tôi kêu chị tham gia chủ đề.
Chị nghĩ chuyện đó không sao à, Daphne, không phải thế đấy chứ.
Không, chị nói yếu ớt, chị nghĩ còn tùy.
Tùy cái gì?
Moria nói.
Tùy thuộc vào lý do. Tại sao cô ấy làm thế? Daphne nói quay sang Jess.
Em làm thế để Trey bỏ vợ, hay làm thế là để có con?
Nghe này, Daph, thiên chức làm mẹ không cao quý tới mức được phép dẫm lên đạo đức căn bản đâu, Moria nói.
Daphne đá chân tôi dưới bàn, như thể cuộc tranh luận đang ùa tới cái bàn này là hết sức tế nhị.
Một điều mà chẳng hiểu sao tôi có thể quên bén đi. Chị đưa mắt nhìn tôi với vẻ thúc giục, làm gì đi chứ?
Thôi nào mọi người, tôi lên tiếng. Đủ rồi, chúng ta phải đoàn kết chứ.
Đúng ý chị đấy, Claudia. Moria nói, phụ nữ phải đoàn kết với nhau.
Bạn bè phải đoàn kết, Jess nói. Em chưa từng gặp, mà cũng chẳng quen biết gì vợ Trey cả. Em chả nợ nần gì cô ta.
Một ngày nào đó, chị sẽ nhắc em nhớ chuyện này.
Moria nói, giọng chị hơi run run.
Khi em cưới người đàn ông từng một lần nhìn vào mắt em thề bồi, rồi từ bỏ mọi thứ khác, chị sẽ nhắc lại chuyện này với em ngay sau khi em có con với anh ta, bị trầm cảm sau sinh, cảm thấy mình béo như một con bò. Phải vắt sữa vào những bình nhựa nhỏ xíu giữa lúc nửa đêm, trong khi anh ta chạy rong với đứa con gái 22 tuổi tên là Lisette. Chị sẽ nhắc cho em nhớ.
Gượm đã, Daphne thốt lên. Chị không cho bú ngực.
Tôi nhìn chị ngụ ý có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để diễn vai người mẹ tương lai siêu việt đâu.
Chị đã cho Joe bú 3 tuần, Moria nói, nhưng sau đó chị phải thôi vì bị viêm tắc sữa, nhớ không?
Daphne lắc đầu.
Có mà.
Mà thôi, Daphne nói vào trọng tâm đi.
Ôi trời, xin tha cho em, Daphne nói.
Tôi nhìn Daphne đầy thông cảm, thầm biết rằng ngay lúc này chị sẵn sàng chịu cơn viêm tắc sữa dạng nặng. Quan trọng hơn, tôi cũng nghĩ chị đã sẵn sàng chịu đựng một ông chồng lăng nhăng, miễn là anh ta có thể giúp chị làm mẹ. Mấy phút sau, với rất nhiều nỗ lực làm dịu không khí của tôi và nhờ gọi thêm một chai rượu, cơn bão đã trôi qua và giờ chúng tôi đang nói về những chủ đề an toàn hơn. Nhưng khi lắng nghe ba người phụ nữ tôi yêu quý nhất, tôi không thể không nghĩ thật điên rồ làm sao khi tất cả chúng tôi đều mong mỏi điều mà mình dường như không thể có. Điều mà một người khác trong bàn này dư giả. Tôi muốn chồng tôi quay về, bỏ qua chuyện con cái. Daphne muốn có con ngay lập tức, miễn bận tâm tới chồng. Maura muốn chồng chị thôi đi hoang. Jess muốn chồng người khác đi hoang thêm chút nữa. Tôi nghĩ xem chúng tôi đã làm gì để thành ra thế này. Liệu có ai trong chúng tôi không hề có lỗi trước tình trạng khổ sở của mình không? Phải chăng Daphne nên cố có con sớm hơn? Nếu chị biết chị muốn có con hơn bất thứ gì trên đời, phải chăng chị và Tony nên cố thụ thai từ khi họ còn đôi mươi hơn là tiết kiệm tiền bạc để mua nhà? Phải chăng Jess nên lý trí mà bớt theo tình cảm một chút? Phải chăng Maura nên thấy những biểu hiện của Scott sớm hơn? Phải chăng chị nên cưới một người tử tế hơn hoặc một người giống như Niels hơn? Còn tôi thì sao? Phải chăng tôi nên cố chịu đựng chuyện có con để giữ lấy người đàn ông duy nhất tôi yêu chân thành? Tất nhiên, mọi thứ không diễn ra như ta tưởng tượng hồi nhỏ. Khi ta mơ ước lớn lên, cuộc đời ta sẽ huy hoàng rực rỡ. Ngay cả với một người mẹ như mẹ tôi, ngay cả với những ước vọng phi truyền thống của tôi, ngay cả với tất cả những cuốn sách tôi từng đọc về những con người sống cực nhọc theo cách này hay cách khác, tôi vẫn có thể nói chắc nịch rằng mọi thứ lẽ ra đã đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều so với thực tế.